Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 14 tháng 7 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo và sau đó là bài thời sự, nói về những đề nghị cách mạng của Đức Thánh Cha Francisco tại Bolivia. Kế đó là các tiết mục, lời Chúa ngày Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lại Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài lời Ngài làm Chúa cho hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất hết niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 11, từ câu 20 đến câu 24. Bấy giờ, Đức Giêsu bắt đầu của trách các thành, đã chứng kiến phần lớn các phép lạ người làm mà không sám hối. Khốn cho ngươi, hỡi Khô-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bê-sai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc cho lên đầu tỏ lòng sám hối. Vì thế, ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, thành Tia và thành Sidon còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Sodom, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế, ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, đất Sodom còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay trình bày những lời đe dọa, lời cảnh báo nặng nề khủng khiếp, chứ không phải là những lời chúc dữ, kết án. Vì Chúa Giêsu không đến trần gian để làm việc đó, như Thánh Gioan đã nói. Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Tuy nhiên, Chúa đã dùng những lời cảnh báo nghiêm trọng đối với những ai đắm mình trong những thói hư tật xấu của trần gian, với các biệt phái và luật sĩ, với thế hệ tràn đầy tội lỗi của dân Israel, với chính kẻ nộp Ngài. Và hôm nay, Chúa đưa ra lời cảnh báo đối với ba thành phố miền Galilee, Khô-ra-din, Bê-sai-đa và Ca-phác-na-um. Cả ba thành phố này đều chứng kiến những phép lạ Chúa làm. Phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất. Phép lạ một người mù được khỏi. Phép lạ chữa một người bị quỷ ám trong hội đường. Và còn nhiều phép lạ khác nữa. Tại sao Chúa Giêsu lại khiển trách dân thành ở ba thành phố đó cách nặng nề vậy? Câu mở đầu của bài tin mừng hôm nay nêu lên lý do những lời khiển trách của Chúa Giêsu. Đó là vì họ cứng lòng tin và không chịu hối cải. Sau khi đã nghe Chúa Giêsu giảng và chứng kiến nhiều phép lạ Chúa làm, thật vậy, phép lạ là để khơi dậy lòng sám hối. Vì phép lạ cho người ta thấy việc kỳ diệu của Chúa, rồi vì nhìn lại thấy mình bất xứng với Chúa nên phải sám hối để xứng đáng với Chúa hơn. Thế nhưng đối với dân thành của ba thành phố trên, phép lạ dường như chỉ là trò tiêu khiển, chẳng chạm vào cõi lòng và thức tỉnh họ dậy khỏi những thói hư tật xấu, những buôn bán gian lận, những đam mê bất chính. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã khiển trách họ cách nặng nề bằng phép so sánh. Sự so sánh này không có ý nói đến sự việc thực tế về tình trạng của dân thành cho bằng thái độ của dân thành. Quả vậy, sự nặng nề do tội của các thành này nằm ở thái độ chai lì cố chấp, không chịu trở lại, không chịu sám hối. Cũng vậy, người Kitô hữu đã được học hỏi, được nghe giảng dạy, mà không sám hối, thì tội của họ sẽ trầm trọng hơn lương dân không sám hối. Và Chúa Giêsu sẽ trách cứ chúng ta khi chúng ta không biết đón nhận ơn Chúa qua các bí tích, qua hội thánh, qua những sự quan phòng của Chúa, chăm sóc chúng ta phần hồn, phần xác, để thánh hóa bản thân và thánh hóa tha nhân. Chúa cũng than trách chúng ta khi chúng ta nói xấu anh em mình và gây chia rẽ trong giáo xứ, trong cộng đoàn và trong gia đình. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được lắng nghe lời Chúa. Xin cho chúng con biết để lời Chúa đánh động tâm hồn và biến đổi chúng con thành những con chiên ngoan của Chúa, hầu giúp mọi người nhận ra tình yêu Chúa dành cho họ, và cũng giúp họ biết đáp trả tình yêu đó bằng tình yêu hữu hạn của con người qua đời sống đạo đức của họ. Amen.
Xin cho con đến với người bằng một tình yêu không gian dối. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. Cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con ôi cao quý. Xin cho con trái tim si ngàn đời tình mến không nhạt đi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hàng dõi bước. Lời Ngài được chất hết niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo qua sự trình bày của Duy An. Tin Paraguay. Những hoạt động cuối cùng của chuyến viếng thăm Paraguay của Đức Thánh Cha Francisco. Sau thánh lễ tại Trung tâm Thánh Mẫu Caacupé hôm Chủ nhật 12 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã có ba sinh hoạt chính: viếng thăm dân nghèo vùng Bañado Norte, chủ sự thánh lễ tại đền thánh New Guazu, nơi thánh Gioan Paulo thứ hai đã tôn phong hiển thánh cho chân phước Roque González de Santa Cruz và các bạn, rồi gặp gỡ hội đồng giám mục Paraguay và gặp gỡ giới trẻ trên bờ sông Costanera trước khi ra phi trường lấy máy bay trở về Roma. Sau lời chào mừng của Đức Cha Alberto Martinez Flores, thư ký Hội đồng Giám mục Paraguay, đã có phần chia sẻ chứng từ của năm đại diện các giới. ngỏ lời với mọi người, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui có thể gặp gỡ các đại diện của xã hội dân sự Paraguay để chia sẻ với họ các giấc mơ và các lý tưởng của một tương lai tươi sáng hơn. Đức Thánh Cha nói, nhìn thấy anh chị em tất cả là những người thuộc một lãnh vực, một tổ chức của xã hội Paraguay yêu quý, với các niềm vui, lo âu, chiến đấu và tìm tòi, khiến cho tôi dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Một dân tộc mà không duy trì sống động các lo lắng của mình là một dân tộc đã chết. Trái lại, tôi trông thấy nơi anh chị em nhựa sống của một cuộc sống luân lưu và muốn nảy mầm. Thiên Chúa chúc phúc cho điều này. Rồi Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau. Thiên Chúa luôn luôn thuận lợi với những gì trợ giúp, nâng cao và cải tiến cuộc sống của con cái Ngài. Có những chuyện không tốt, đúng vậy, có những hoàn cảnh bất công, phải, nhưng nhìn thấy anh chị em và nghe anh chị em giúp tôi canh tân lòng hy vọng nơi Chúa là đấng tiếp tục hành động giữa dân Ngài. Đến từ nhiều quan điểm khác nhau, từ nhiều hoàn cảnh và lộ trình khác nhau, anh chị em tất cả cùng nhau làm thành nền văn hóa Paraguay. Anh chị em tất cả đều cần thiết cho việc kiếm tìm công ích. Trong các điều kiện hiện nay của xã hội trên thế giới này, nơi người ta gặp biết bao nhiêu gian ác và luôn luôn có nhiều người bị gạt bỏ, được gặp anh chị em nơi đây là một món quà. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã trả lời các câu hỏi của tử tọa. Rồi Đức Thánh Cha khích lệ mọi người yêu thương quê hương, các công dân và nhất là yêu thương người nghèo. Rồi Ngài nói, làm như thế, anh chị em sẽ là một chứng tá trước mặt thế giới và cho thấy một mẫu phát triển khác là điều có thể làm được. Tôi xác tín rằng anh chị em có sức mạnh lớn lao nhất có thể có, đó là nhân bản tính, đức tin và tình yêu thương của anh chị em. Sau khi ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha từ giã giới đại diện xã hội dân sự để tới nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, cách đó 2,5 cây, chủ sự buổi hát kinh chiều với các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và thành viên các phong trào công giáo. Kinh chiều đã được hát bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng của các thổ dân Paraguay. Ngỏ lời với mọi người, Đức Thánh Cha nói, thật là đẹp biết bao cùng nhau cầu nguyện. Làm sao không mơ ước một giáo hội phản ánh và lập lại sự hài hòa của các tiếng nói và lời ca trong cuộc sống thường ngày? Và chúng ta làm điều này trong nhà thờ chính tòa đã bao lần phải bắt đầu xây lại này. Nó là dấu chỉ của giáo hội và từng người trong chúng ta. Đôi khi các bão tố từ bên ngoài và từ bên trong bắt buộc chúng ta đập phá những gì chúng ta đã xây dựng và bắt đầu lại, nhưng luôn luôn với câu trả lời hy vọng của Thiên Chúa. Lời cầu nguyện làm nổi bật lên điều mà chúng ta đang sống hay đáng lý ra phải sống trong cuộc sống thường ngày. Ít nhất là lời cầu nguyện không muốn trở thành tha hóa hay chỉ là đồ trang sức. Lời cầu nguyện thúc đẩy chúng ta thực thi và kiểm thực điều chúng ta đọc trong các thánh vị. Chúng ta ở trong tay Chúa là đấng nâng chúng ta dậy từ rác rưởi. Và chúng ta phải làm việc để nỗi buồn sầu vì sự khô cằn của chúng ta biến thành cánh đồng phì nhiêu. Chúng ta hát, cuộc sống của các tín hữu Ngài quý giá trước mặt Ngài lạy Chúa. Chúng ta là những người chiến đấu, dấn thân, chúng ta bảo vệ giá trị của mọi sự sống con người, từ lúc sinh ra cho tới khi tuổi già sức yếu. Lời cầu nguyện phản ánh tình yêu thương chúng ta cảm nhận đối với Thiên Chúa và tha nhân, đối với thế giới thụ tạo. Tình yêu thương đó diễn tả gương mặt của người môn đệ của Chúa Giê-xu. Bám chặt vào Chúa, khiến cho ơn gọi Kitô được sâu sắc, lôi cuốn chúng ta vào kiểu hành xử của Chúa Giê-xu và tìm trở nên giống Ngài trong mọi sự Ngài làm. Vẻ đẹp của giáo hội phát xuất từ nỗ lực trở nên đồng hình đồng dạng ấy với Chúa Kitô. Đức Thánh Cha khích lệ hàng giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân và chủng sinh lớn lên trong ý thức hiệp nhất cộng tác tông độ. Ngài nói, thật là đẹp trông thấy anh chị em cộng tác với nhau trong việc mục vụ, luôn luôn khởi hành từ bản chất và nhiệm vụ của mỗi ơn gọi và đặc sủng. Tôi ước mong khuyến khích anh chị em tất cả, các linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân và chúng sinh, dẫn thân trong sự cộng tác giáo hội này, đặc biệt trong các chương trình mục vụ của các giáo phận và việc truyền giáo đại lục, cộng tác với tất cả sự sẵn sàng vào công ích. Nếu sự chia rẽ giữa chúng ta tạo ra sự khô cằn, thì chắc chắn từ sự hiệp thông và hòa hợp này sẽ nảy sinh ra sự phong phú, vì chúng đồng thanh với Chúa Thánh Thần. Rồi vào lúc 8 giờ sáng Chủ nhật 12 tháng 7, Đức Thánh Cha đã đi xe tới thăm dân nghèo vùng Banyado Norte. Đây là vùng sình lầy, nơi giáo hội và nhà nước có các chương trình trợ giúp dân chúng. Đức Thánh Cha được cha Irenio Valdez dòng tên, cha sở họ đạo và cha giám tỉnh tiếp đón. Sau phần hát chào mừng, đã có hai người đại diện chia sẻ chứng từ. Sau khi từ giã dân nghèo vùng Banyado Norte, Đức Thánh Cha đi xe tới đền thánh Nuwazu để chủ sự thánh lễ cho các tín hữu. Đây là nơi thánh Gioan Phaolô thứ hai đã phong hiển thánh cho chân phước Roque González de Santa Cruz và các bạn trong chuyến công du Paraguay hồi tháng 5 năm 1988. Cánh đồng Nuwazu nằm trong căn cứ không quân có thể chứa tới 1,5 triệu người. Tại đây, Đức Thánh Cha cũng đã có cuộc gặp gỡ với giới trẻ tại bờ sông Costanera và lễ nghi từ biệt Paraguay trước khi trở về Roma, kết thúc chuyến thăm một vụ 8 ngày tại ba nước Mỹ Châu Latin. Tin Roma. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh hy vọng những thay đổi cụ thể và thiết thực từ thông điệp Laudato Si. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, trong một phát biểu mới đây đã cho biết rằng, Ngài muốn Tòa Thánh Vatican làm nhiều hơn để tạo nên những cử chỉ biểu tượng trên vũ đài thế giới. Sau khi Tòa Thánh thành công trong việc giúp Hoa Kỳ và Cuba tái lập quan hệ ngoại giao, giờ đây Tòa Thánh tập trung vào vấn đề biến đổi khí hậu. Cụ thể, Tòa Thánh Vatican hy vọng rằng, thông điệp Laudato Si, Ngài đáng chúc tụng ngợi khen, sẽ ảnh hưởng đến các hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu ở Ethiopia, Hoa Kỳ và Pháp. Tuy nhiên, hợp tác quốc tế mới chỉ ở bước khởi đầu. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, chúng ta cần những đường hướng đối thoại để có thể giúp chúng ta tạo ra không gian để ngôi nhà của chúng ta được thực sự được chung tay gìn giữ. Các lực lượng làm việc trong lĩnh vực quốc tế, bản thân họ thôi chưa đủ, tuy nhiên cần phải được chú trọng bởi sự kích thích kinh tế quốc gia rõ ràng theo nguyên tắc bổ trợ. Bài diễn văn của Đức Hồng Y Parolin được tiếp ngay sau diễn văn của Thủ tướng Tuvalu, một quốc đảo nhỏ ở Thái Bình Dương. Ông cho biết sự tồn tại của đất nước mình đang gặp nguy hiểm do biến đổi khí hậu và năm nay rất quan trọng cho sự sống còn của họ. Ông Enele Sopoaga, thủ tướng của quốc đảo Tuvalu, cho hay, chúng ta đều biết chúng ta đang chuẩn bị cho một thỏa ước biến đổi khí hậu mới sẽ được ký kết vào cuối năm nay. Chúng ta tin rằng chúng ta phải thực hiện điều này khi xác định thời điểm để đưa ra một tuyên bố định nghĩa phải rõ nét, đầy tham vọng và phải nhìn xa trông rộng. Đi xa hơn những điều ước quốc tế và những chính sách quốc gia thay đổi, Đức Hồng Y Parolin cho rằng mọi người cũng sẽ phải thay đổi hành vi cá nhân của mình. Ngài nói, tôi hy vọng rằng tác động sẽ hết sức cụ thể và thiết thực. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã thảo luận rất nhiều về vấn đề biến đổi khí hậu. Bây giờ là thời gian hành động. Và tôi cũng nghĩ rằng đây chính là những gì Đức Thánh Cha đang yêu cầu chúng ta. Hãy hành động và bắt đầu thay đổi lối sống của mình để giữ gìn ngôi nhà chung của chúng ta, đó là trái đất. Hội nghị các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu, hay còn gọi là COP21, sẽ được tổ chức ở Paris, Pháp Quốc, từ ngày 30 tháng 11 đến 11 tháng 12 năm nay, được xem là hội nghị quốc tế quan trọng nhất về biến đổi khí hậu trong năm nay. Tin giáo hội tại Campuchia. Giáo hội tại Campuchia có thêm tân linh mục. Giáo hội Campuchia đã đón nhận một tân linh mục giáo phận, cha Pierre Sokna. Theo đức cha Olivier Smith-Theusler, hội thừa sai Paris, thì vị tân linh mục sẽ phục vụ ở phía nam Phnom Penh. Ngài cho biết rằng, chúng tôi cảm tạ Chúa vì quà tặng này và cầu xin Chúa đổ đầy sứ vụ phục vụ và tình yêu của Ngài trên các tín hữu, cũng như trên tất cả những người tìm kiếm ánh sáng, bình an và lòng thương xót trong cuộc sống đổ vỡ của họ. Vị tân linh mục được phong chức hôm 27 tháng 6 vừa qua. Các tín hữu của giáo phận đã quy tụ lại trong sự kiện đặc biệt này, đêm cầu nguyện cho ơn gọi. Đức cha Olivier cho hay, chắc chắn Chúa đã nghe lời cầu nguyện của những người cầu xin. Kể từ năm 2001, giáo phận Phnom Penh đã phong chức cho ba linh mục Campuchia và ơn gọi không thiếu. Đức cha cho biết, vào tháng 9 năm 2015, chúng ta sẽ có ba chủng sinh năm thứ hai và hai chủng sinh năm thứ ba. Việc đào tạo chủng sinh được phân bổ trong chu kỳ 6 năm và được bảo đảm bằng ngôn ngữ Campuchia bởi nhiều vị linh mục truyền giáo. Họ nói rằng họ sẵn sàng cho việc phục vụ quan trọng này nhằm xây dựng giáo hội địa phương. Đức cha Olivier nói thêm rằng, chúng ta không được quên trường học dành cho giáo dân, nơi 50 người lớn được rửa tội đã được đào tạo về thần học, tâm linh, lịch sử, kinh thánh, luân lý và giáo huấn xã hội để củng cố đức tin của họ. Giáo hội của chúng ta đang gieo hạt giống cho tương lai. Cũng trong tháng 7 và tháng 8 này, giới trẻ công giáo sẽ tham dự ngày giới trẻ do Hội đồng Giám mục của Lào và Campuchia tổ chức từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 8 tại Campuchia, trong khi từ 20 đến 23 tháng 8, hội trại cho người trẻ với chủ đề về ơn gọi sẽ được tổ chức tại Sihanoukville. Tin Roma. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tài trợ hơn 100 triệu euro cho các Kitô hữu bị bách hại trong năm 2014. Phát ngôn viên của Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết, trong năm 2014, Tổ chức Bác ái Công giáo này đã tài trợ hơn 100 triệu euro, tức là khoảng 147 triệu Mỹ Kim, để hỗ trợ cho các Kitô hữu đang bị bách hại tại Trung Đông và trên thế giới. Tổ chức này đã tài trợ cho hơn 5.000 dự án tại 20 quốc gia khác nhau, đạt một kỷ lục mới trong chi tiêu trong năm 2014. Phần lớn các dự án này là giúp cho các Kitô hữu tị nạn tại Trung Đông. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cũng cung cấp hỗ trợ cho 9.669 chủng sinh, tức là 1/12 số chủng sinh trên toàn thế giới, và 9.790 nữ tù. Tổ chức này cũng cung cấp 1,4 triệu cuốn sách, trong đó có kinh thánh và các sách văn học cho các chương trình giáo dục Kitô giáo khác. Khoảng 1/3 chi tiêu của tổ chức này trong năm 2014 là dành cho châu Phi để cung cấp hỗ trợ vật chất cho các giáo phận nghèo đang phát triển nhanh chóng. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những đề nghị cách mạng của Đức Thánh Cha Francisco tại Bolivia, qua sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc gặp gỡ hàng ngàn đại biểu thuộc các phong trào dân chúng nhóm tại Santa Cruz, Bolivia, chiều ngày 9 tháng 7 năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco mạnh mẽ chống lại các hình thức thực dân mới và đưa ra nhiều đề nghị cách mạng cải tiến nền kinh tế thế giới. Đức Thánh Cha đã đến khu vực hội chợ triển lãm Expo Peria ở thành phố Santa Cruz khoảng 5 giờ rưỡi chiều để gặp gỡ các tham dự viên cuộc gặp gỡ thế giới kỳ 2 của các phong trào dân chúng. Trung tâm này có diện tích 5.000 mét vuông và có hội trường Gaurayo có thể chứa được 3.000 người. Tại đây, trong những ngày từ mùng 7 đến mùng 9 tháng 7 năm 2015, đã diễn ra cuộc gặp gỡ lần thứ hai các phong trào dân chúng, được tổ chức với sự cộng tác của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội. Tham dự sinh hoạt này có các đại biểu của các phong trào dân chúng đến từ các nước trên thế giới như giới lao động bấp bênh và giới kinh tế không chính thức, đại diện các tầng lớp nông dân không ruộng đất, những người dân tại các khu phố nghèo, các thổ dân và di dân. Ngoài ra, cũng có một đoàn đại diện những người đấu tranh thuộc các phong trào xã hội. Trong số các tham dự viên từ phía Tòa Thánh, có Đức Hồng Y Peter Tucson, người Ghana, Chủ tịch Hội đồng Công lý và Hòa bình, Đức Giám mục Marcelo Sanchez Sorondo, người Argentina, chưởng ấn Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của các phong trào dân chúng này đã được tổ chức tại Vatican hồi tháng 10 năm ngoái, và trong số các tham dự viên cũng có Tổng thống Evo Morales của Bolivia. Khi Đức Thánh Cha đến nơi vào lúc quá 5 giờ rưỡi chiều, Ngài đã được 6 tham dự viên, 3 nam 3 nữ, trao tặng văn kiện chung kết của hội nghị và cũng được trình bày tổng quát nội dung văn kiện. Cả Tổng thống Evo Morales cũng lên tiếng trong dịp này, và ông đã phát biểu 30 phút trước khi Đức Thánh Cha trình bày lập trường của Ngài. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của phong trào này hồi tháng 10 năm ngoái tại Vatican, trong một bầu không khí huynh đệ, quyết định, dấn thân, khao khát công lý. Và bây giờ, cuộc gặp gỡ thứ hai này nhằm tạo cơ hội để thảo luận về những cách thức tốt đẹp hơn để vượt thắng những tình trạng bất công trầm trọng đang làm cho bao nhiêu người bị gạt bỏ trên thế giới phải chịu đau khổ. Trước tiên, Đức Thánh Cha nhận xét rằng chúng ta đang cần một sự thay đổi. Đây là những vấn đề chung cho mọi nước Mỹ Châu Latin và toàn thể nhân loại. Các vấn đề có tính chất hoàn cầu và không một nước nào một mình có thể giải quyết được. Chúng ta có biết nhìn nhận rằng tình trạng hiện nay không tốt trong một thế giới có bao nhiêu nông dân không có ruộng đất, bao nhiêu gia đình không có nhà ở, bao nhiêu công nhân viên không có quyền lợi, nhiều người bị thương tổn trong phẩm giá của họ hay không? Chúng ta có nhận ra rằng tình trạng hiện nay không tốt vì bao nhiêu cuộc chiến tranh điên rồ bùng nổ và bạo lực huynh đệ tương tàn gia tăng trong các khu phố của chúng ta hay không? Vì đất đai, nước, không khí và tất cả những sinh vật trong thiên nhiên đang liên tục bị đe dọa hay không? Những thực tại tàn phá ấy tương ứng với một chế độ đang trở thành hoàng vũ, một chế độ áp đặt tiêu chuẩn lợi lộc bằng bất kỳ giá nào, không nghĩ đến sự gạt ra ngoài lề xã hội hoặc phá hủy thiên nhiên. Ngày nay, sự lệ thuộc lẫn nhau trên trái đất đòi phải có những câu trả lời hoàn cầu cho các vấn đề địa phương. Sự hoàn cầu hóa niềm hy vọng nảy sinh từ các dân tộc và gia tăng giữa người nghèo phải thay thế sự hoàn cầu hóa tình trạng gạt ra ngoài lề và sự dưỡng dưng. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngay cả nơi những nhóm thiểu số đang thu hẹp, tưởng rằng mình được hưởng lợi nhờ chế độ ấy, nhưng thực tế, họ cũng đang cảm thấy bất mãn và nhất là buồn sầu. Nhiều người đang chờ đợi một sự thay đổi, giải thoát họ khỏi sự sầu muộn cá nhân chủ nghĩa ấy, khiến họ trở thành nô lệ. Có lẽ, nó đang gây thiệt hại không thể chữa lành cho hệ thống kinh tế. Sự ham hố vô độ đối với tiền bạc đang thống trị. Việc phục vụ công ích bị loại xuống hàng thứ yếu. Khi tư bản trở thành thần tượng và điều khiển những chọn lựa của con người, khi sự tham lam tiền bạc kiểm soát toàn bộ chế độ kinh tế xã hội, làm hư hỏng xã hội, phá hủy tình huynh đệ giữa con người với nhau, thúc đẩy dân tộc này chống lại dân tộc khác và đe dọa cả căn nhà chung của chúng ta. Trước những tin tức đen tối hàng ngày, chúng ta tin rằng mình chẳng có thể làm được gì, nên chỉ cần chăm sóc mình và gia đình nhỏ bé của mình với tình thương yêu. Nhưng tương lai của nhân loại phần lớn ở trong khả năng tổ chức và thăng tiến những sáng kiến khác, trong nỗ lực hàng ngày tìm kiếm ba điều là công ăn việc làm, nhà ở và đất đai, và trong sự tham gia tích cực vào những tiến trình thay đổi lớn trên bình diện quốc gia, miền và hoàn cầu. Sau khi trình bày thực trạng trên đây, Đức Thánh Cha nói với các vị lãnh đạo các phong trào dân chúng rằng, anh chị em là những người phổ biến sự thay đổi, những tiến trình thay đổi. Phải quan niệm sự thay đổi không phải như một cái gì một ngày kia sẽ xảy tới. Vì ta đề ra những chọn lựa này hay chọn lựa khác về phương diện chính trị, hoặc vì ta thiết lập cơ cấu xã hội này hay cơ cấu kia. Một sự thay đổi cơ cấu mà không có sự hoán cải chân thành trong thái độ và trong tâm hồn, thì sớm muộn gì cũng trở thành một thứ bệnh bàn giấy, hư hỏng và sụp đổ. Mỗi người chúng ta chỉ là thành phần của một toàn bộ phức tạp và khác nhau, tác động trên nhau trong thời gian. Chúng ta phải chú ý đến những con người cụ thể, với khuôn mặt và danh tánh. Chúng ta rùng mình trước bao nhiêu đau khổ và cảm động vì chúng ta đã thấy và đã nghe, không phải những con số thống kê lạnh lùng, nhưng là những vết thương của nhân loại đau khổ, những vết thương của chúng ta, thân thể chúng ta. Điều này rất khác với sự đề ra những lý thuyết trừu tượng hoặc thái độ phẫn nộ tao nhã. Sự gắn bó với khu phố, đất đai, lãnh thổ, công ăn việc làm, công đoàn, nhận ra mình trong khuôn mặt người khác, sự gần gũi hàng ngày, với những lầm than cơ cực và những cử chỉ anh hùng thường nhật. Và điều giúp thực thi sứ mạng không phải đi từ những ý tưởng hay ý niệm, nhưng từ cuộc gặp gỡ chân thành giữa con người với nhau. Vì ta không yêu thương những ý niệm hay ý tưởng, nhưng ta yêu thương con người. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng phải làm việc trong viễn tượng không phe phái và tìm cách giải quyết tận căn các vấn đề tổng quát là nạn nghèo đói, chênh lệch và loại trừ. Như thế, các phong trào dân chúng trở thành một giải pháp khác với thứ toàn cầu hóa loại trừ. Giáo hội không thể và không được xa lạ với tiến trình ấy trong việc loan báo tin mừng. Sự cộng tác với các phong trào dân chúng trong niềm tôn trọng nhau có thể tăng cường những cố gắng và củng cố các tiến trình thay đổi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu những đề nghị có tính cách mạng của Đức Thánh Cha Francisco tại Bolivia trong cuộc gặp gỡ hàng ngàn đại biểu thuộc các phong trào dân chúng diễn ra tại Santa Cruz, Bolivia. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Giuse Trần Đức Anh, dòng Đa Minh, thực hiện từ Roma. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật với sự trình bày của Đức Duy.
Chạm đến nơi đâu, đời khi vui trong những đam mê, tôi vẫn nhìn người, cái nhìn tội lỗi, cái nhìn trôi từ khi con gặp người. Người nhìn con bằng ánh mắt yêu thương môi mày, chọn bóng tay người ôm con khi con gục. Tình yêu thương không bờ bến, con đã nhìn người và con biết yêu thêm cuộc đời.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng Chúa Nhật thứ 16 thường niên 5B được trích trong tin mừng theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 30 đến câu 34. Có thể giải thích bài tin mừng hôm nay theo hai đề tài, tách biệt và đám đông. Đức Giê-xu muốn dẫn các môn đệ đi riêng ra một nơi, còn đám đông lúc nào cũng có mặt. Theo Thánh Marco, hai đề tài này là những chiều kích của nước trời. Trong đề tài thứ nhất, tách biệt, đoạn tin mừng hôm nay tiếp liền sau bài tin mừng Chúa Nhật trước. Các môn đệ đã được Đức Giê-xu sai đi truyền giáo, và bây giờ các ông trở về thuật lại những việc các ông đã làm. Sau chuyến đi truyền giáo trở về, các ông được mời gặp gỡ Đức Giê-xu. Người nói với các ông, anh em hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng. Từ ngữ này vẫn thường được sử dụng trong những trình thuật kể lại việc Đức Giê-xu tách riêng ra một nơi để cầu nguyện. Và theo Kinh Thánh, nơi thanh vắng hay sa mạc là nơi đặc biệt để nghe lời Thiên Chúa. Sự tách biệt này là điều cần phải có sau thời gian hoạt động, là một nhịp thở thứ hai trước khi lại lên đường. Khoảng cách cần thiết này, thay vì là thời gian để phán xét các hoạt động, lại là lúc để các môn đệ tìm lại ý nghĩa, xem ai đã cắt cử các ông đi. Đồng thời có thể là lúc để tái khám phá về Chúa. Quả thật, sau một thời gian hoạt động, các môn đệ lại trở về sống thân mật với Thầy của mình. Ở bên người, các ông mới hiểu được ý nghĩa cuộc sống, cũng như tìm được lý do làm cho lời giảng của mình có sức thuyết phục. Các ông trở về sống với Đức Giê-xu, không phải để nhằm thỏa mãn tình cảm của mình, nhưng là để cảm nghiệm sâu xa tấm lòng ưu ái của Thiên Chúa đối với dân người, và cũng hiểu rằng sứ vụ truyền giáo vẫn chưa trọn vẹn. Thời gian này là thời gian để tái khám phá. Còn trong đề tài thứ hai, đám đông. Thấy Đức Giê-xu và các môn đệ ra đi, đám đông dân chúng đã không để cho Đức Giê-xu và các môn đệ tránh xa họ. Ngay từ những ngày đầu tiên, Đức Giê-xu mới rao giảng, họ đã có thiện cảm với người. Dù người có trốn vào nơi thanh vắng, họ cũng tuấn đến, có khi không để cho Đức Giê-xu và các môn đệ dùng bữa. Họ là những người chờ mong Đấng Mê-sia, và khi gặp được Đức Giê-xu, họ hy vọng người sẽ đáp ứng điều họ trông mong. Vì thế, Đức Giê-xu có mặt ở đâu, họ cũng có mặt ở đó, có khi còn đến nơi trước Đức Giê-xu và các môn đệ. Trong trình thuật tin mừng hôm nay, Thánh Marco đã mô tả cách ngộ nghĩnh. Đám đông đi bộ vòng quanh bờ hồ đã đến nơi nhanh hơn Đức Giê-xu và các môn đệ đi bằng thuyền. Họ là sự trông đợi có mặt trước khi người phải xuất hiện đến. Do lòng trông đợi, đám đông này sẽ làm thành vương quốc. Các con chiên đầy náo nức này sẽ trở thành một đoàn chiên khi nhận biết vị mục tử. Đám đông này đã lên đường, đã ra khỏi nhà của mình, đã rời xa thành phố, nên họ có thể gặp được Thiên Chúa trong nơi thanh vắng. Đối với họ, Lúc này là thời gian yên tĩnh để lắng nghe lời Chúa. Lúc này là thời gian nghỉ ngơi ở riêng ra một chỗ. Quý vị và các bạn thân mến, sau bài tin mừng hôm nay là câu chuyện Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng. Đấng Mêsia có thể dọn bàn ăn ngay tại nơi hoang vắng. Người cũng chẳng cần đợi đến mùa gặt. Đấng Mêsia chính là người gieo hạt, người trồng nho, người chăn chiên, nói chung là người làm vườn trong vườn Ê-đen mới. Như thế, có thể giải thích bài tin mừng hôm nay như một lời tiên báo long trọng về bí tích thánh thể, hay nói cách khác, về bánh hằng sống. Đám đông đi theo Đức Giêsu đang cần bánh, họ bị cơn đói hành hạ. Đám đông không có tư cách của một dân. Nó đồng nghĩa với đám người hỗn độn, không trật tự, một thực tại đầy xảo trá và nguy hiểm. Hôm nay đám đông ấy vây quanh Đức Giêsu, lắng nghe lời người giảng dạy và được nuôi dưỡng. Nhưng đến chiều thứ năm tuần thánh, cũng đám đông này khạc nhổ vào Đức Giêsu và kêu la đòi đóng đinh người vào thập giá. Đức Giêsu thương đám đông ấy. Thánh Marco cho thấy nỗi xúc động của Đức Giêsu có lý do sâu xa. Đám đông chỉ là một tập hợp, không phải là một dân. Đám đông đang lầm lạc vì không biết đường đi. Đám đông ấy là những con chiên không có người chăn dắt. Họ lang thang trong những cánh đồng đầy chết chóc. Họ thiếu thốn mọi sự, thiếu của ăn. Nhưng điều quan trọng hơn cả là thiếu một nguyên lý thống nhất làm cho họ có thể quy tụ và hiệp thông với nhau. Đấng Mêsia là người đáp ứng những đòi hỏi này. Người sẽ cho họ ăn, cho họ chỗ nghỉ trên đồng cỏ xanh tươi, bên dòng nước trong lành. Nhưng điều quan trọng và có ý nghĩa nhất là người làm cho họ trở thành một dân tộc, và người sẽ là mục tử săn sóc họ. Thánh Marco bỏ lửng câu chuyện sau khi thuật lại thái độ ân cần của Đức Giêsu với dân chúng. Đức Giêsu chạy lòng thương, và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Đức Giêsu nói gì với dân chúng vậy? Theo bối cảnh của câu chuyện, có lẽ Đức Giêsu đã nói với họ về nỗi thống khổ sâu xa của con người. Họ chưa được quy tụ lại với nhau để sống với nhau như bạn hữu, để trở thành một dân, trong đó mọi người coi nhau như anh em. Nói chung lại, để thành một vương quốc theo nghĩa kinh thánh. Có lẽ Đức Giêsu cũng gợi lên cho đám đông ấy biết là người được sai đến không phải chỉ để làm mục tử coi sóc nhà Israel, nhưng còn coi sóc toàn thể nhân loại. Người được sai đến với nhiệm vụ thực hiện điều Thiên Chúa vẫn hằng mong ước. Tất cả hãy nên một theo hình ảnh của ta, hãy tiến sâu hơn vào trong mỗi tương giao chia sẻ và hiệp thông. Đó cũng là ơn gọi của Hội Thánh, của mỗi người, làm cho thế giới đang bị chia rẽ trở thành một dân tộc anh em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Giêsu không ngừng dạy dỗ chúng ta. Khi người ta muốn tôn người làm vua, dành cho người uy quyền và vinh quang như chúng ta quan niệm, người đã từ chối và muốn dạy bảo chúng ta. Người không nói về kiến thức, về những điều phải tin, về những giáo lý trong sách vở, nhưng người dạy bảo chúng ta về sự sống đích thực. Sự sống đích thực là gì? Không ai có thể trả lời đầy đủ câu hỏi này, dù người ấy có hiểu nhiều biết rộng. Sự sống Đức Giêsu đã dạy chúng ta qua những rung động trong cuộc sống của người, qua những lời mới mẻ của người. Đó là sự sống của Thiên Chúa, Đấng mà Đức Giêsu gọi là Cha với tất cả niềm thân ái. Đức Giêsu đã tự nhận người ngang hàng với Chúa Cha. Nhiều người sống cùng thời với Đức Giêsu đã không thể chấp nhận những giáo huấn này của Đức Giêsu. Còn chúng ta, chúng ta có chấp nhận lời giảng của Đức Giêsu? Chúng ta có chấp nhận sự sống mà Đức Giêsu muốn dạy bảo chúng ta không? Chúng ta có đáp ứng thái độ ân cần của con người trước lời giảng của Người hay không? Amen.
Người nhìn con bằng đôi mắt yêu thương của Người, làm tim con ngày xanh lên bao màu nắng mới. Người nhìn con bằng con tim yêu không tính toán, yêu đến tận cùng dù đôi lúc con không yêu Người. Nhiều khi trong bóng tối cuộc đời con vẫn nhìn Người, cái nhìn ngại ngần, cái nhìn vui chân chạm đến nơi. Rồi khi vui trong những đam mê, con vẫn nhìn Người, cái nhìn tội lỗi, cái nhìn trôi từ khi con gặp Người. Nhưng Người đã nhìn con bằng ánh mắt yêu thương gọi mời, trọn vòng tay Người ôm con khi con.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con muốn yêu mến Chúa, Chúa biết lòng con muốn say mến Chúa. Dẫu tình con phai tàn hoen úa, dẫu đời con bao lần xa Chúa, nhưng con tin Ngài vẫn chờ đợi, Ngài vẫn chờ đợi. Lạy Chúa, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con vẫn luôn đói Chúa, Chúa biết lòng con vẫn khao khát Chúa. Như mảnh đất khô chờ mưa xuống, như màn đêm mong trời mau sáng, như con thơ trông bóng mẹ về, trông bóng mẹ về. Thương một lần đời con, bạn tình Chúa quên lời thề ước, con lao đao sóng gió ngàn nghiêng, con vô tâm trôi Chúa từng phen, để lòng con sao duyên cô đơn.
Quý vị và các bạn thân mến, một họa sĩ nọ nổi tiếng tài giỏi, anh vẽ được rất nhiều thể loại tranh, từ tĩnh vật, phong cảnh cho đến chân dung. Anh đã vẽ tặng các bạn bè của mình những bức chân dung rất sống động. Một hôm, các bạn đề nghị anh hãy tự họa chân dung của mình. Anh phải thú nhận, không thể vẽ chân dung của mình đẹp như đã vẽ cho người khác. Các bạn bè đều ngạc nhiên, thắc mắc hỏi tại sao vậy. Anh họa sĩ liền giải thích, vẽ người khác, cho dù là một người lạ, chỉ cần quan sát kỹ, nắm bắt được thần thái của người đó, là có thể vẽ được ngay. Nhưng vẽ chính mình, thì tôi không làm được. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của người họa sĩ trên cho chúng ta một suy nghĩ. Hóa ra, trên thế gian này, chúng ta dễ dàng nhận biết vóc dáng, tính tình của người khác, nhưng chính bản thân mình lại không biết. Vì thế, đôi khi chúng ta cần nhìn lại chính mình để hiểu rõ chính mình mà có thái độ sống tốt hơn. Cái biết của chúng ta thường thiên lệch và có giới hạn. Chỉ trong Thiên Chúa, chúng ta mới được soi rọi để nhận biết chính mình và tiến tới việc nhận biết Thiên Chúa. Thánh Phaolô Tông Đồ là người có kinh nghiệm về việc nhận biết Thiên Chúa, thánh nhân quả quyết. Ai nói rằng mình biết Thiên Chúa mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy. Còn hễ ai giữ lời Người dạy, nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thật sự nên hoàn hảo. Như vậy, nhận biết Thiên Chúa cụ thể nhất là tuân giữ và thực hành giới răn mến Chúa yêu người. Việc nhận biết chính mình là bước phản tỉnh cần thiết, giúp chúng ta tiến tới hoàn thiện theo ý muốn của Thiên Chúa. Vì không nhận biết chính mình, chúng ta dễ ảo tưởng cho mình là quan trọng tuyệt đối, không cần sự giúp đỡ của ơn Chúa. Nguyên tổ Adam và Eva vì không nhận biết chính mình nên đã kiêu căng, tự mãn, phạm tội chống lại Thiên Chúa. Vì không nhận biết chính mình, môn đệ Giuđa đã bán rẻ lương tâm và phản bội thầy Giê-xu. Trái lại, vì nhận biết chính mình mà Phê-rô đã tìm lại lẽ sống và ơn cứu độ sau nhiều lần vấp ngã. Vì cảm nhận được ơn tha thứ của Chúa mà Madalena đã trở về sau những tháng ngày lầm lỗi. Nhận biết chính mình là một hành trình dài được tôi luyện trong cầu nguyện và yêu mến, trong hy sinh và từ bỏ. Đồng thời, chúng ta cần khiêm tốn, thể dựa vào ơn Chúa qua việc lãnh nhận các bí tích. Chỉ có sự kết hợp thâm sâu với Thiên Chúa mới giúp chúng ta nhận biết chính mình là con người hèn mọn, yếu đuối và đầy những đam mê thấp hèn. Nhận biết chính mình giúp chúng ta nhìn nhận tha nhân chính là quà tặng của Thiên Chúa. Trong ý nghĩa đó, chúng ta mới hiểu được sự hiện hữu của chúng ta trên cõi đời này, không phải ngẫu nhiên hay tình cờ, nhưng được tiền định từ ngàn đời. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã cho chúng ta thừa hưởng sự sống thần linh, được tham dự vào kế hoạch cứu độ trần gian. Lạy Chúa Giê-xu là cội nguồn của mọi điều thiện hảo. Xin cho chúng con không ngừng khát khao tìm kiếm Chúa như lẽ sống của đời mình. Hòa với tâm tình của Thánh Augustino, chúng con xin nguyện cầu, lạy Chúa, là vẻ đẹp ngàn đời, vẻ đẹp cổ xưa, nhưng vẫn luôn luôn mới mẻ. Con đã chạy tìm những cái đẹp bên ngoài, vốn chỉ là phản ánh eo uột của vẻ đẹp vĩnh hằng. Chúa là vẻ đẹp vĩnh hằng ở trong con, thì con lại không kiếm tìm. Xin Chúa cho con biết trở về với chính lòng mình mỗi ngày, để ở đó con gặp được Chúa, hít thở Chúa. Con đón nhận dòng nước ân sủng và lòng con được đốt cháy ngọn lửa thánh thần. Amen.
Lạy Chúa, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con muốn yêu mến Chúa, Chúa biết lòng con muốn say mến Chúa. dẫu tình con phai tàn hoen úa, dẫu đời con bao lần xa Chúa, nhưng con tin Ngài vẫn chờ đợi, Ngài vẫn chờ đợi. Lạy Chúa, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con vẫn luôn đói Chúa, Chúa biết lòng con vẫn khao khát Chúa. Như mảnh đất khô chờ mưa xuống, như màn đêm mong trời mau sáng, như con thơ trông bóng mẹ về, trông bóng mẹ về. Một lần đời con hồi bạc tình Chúa quên lời thề hứa, con lao đao sóng gió ngàn nghiêng, con vô tâm trôi Chúa từng phen, để lòng con sao duyên cô đơn. Lạy Chúa, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con muốn yêu mến Chúa, Chúa biết lòng con muốn say mến Chúa. Chúa nhìn con u buồn đôi mắt, Chúa nhìn con cho lòng tan nát. Ôi Giêsu, con muốn trả lời yêu Chúa trọn đời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.